Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về phần giới thiệu của thư Gia Cơ. Như chúng ta đã biết rằng, thư Gia Cơ là một thư nói về những điều cụ thể, thực tế trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Chúng ta đã tìm hiểu phần đầu trong Gia Cơ đoạn 1, nói về việc Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi sự thử thách. Kính mời quý vị cùng xem lại trong thư Gia Cơ đoạn 1, câu 2 đến câu 3. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề đoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Thưa các bạn, khi có sự khó khăn xảy đến, đừng có khóc than và xem đó như là một việc kinh hãi cho các bạn. Các bạn vui mừng, và kể đó là sự vui mừng mà Đức Chúa Trời đang thử nghiệm các bạn. Câu hỏi thường nêu lên là, Cơ Đốc nhân có từng trải sự vui mừng khi ở sâu trong sự thử thách và căng thẳng của đời sống không? Thành thật mà trả lời, không. Nhưng đó không phải là những gì Gia Cơ đang nói ở đây. Nó dẫn đến điều không thực tế, nói rằng các bạn nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời khi khó khăn đến với các bạn, khi mà các bạn không thật sự nhận biết. Nhiều người giả bộ, sùng kính nói rằng họ tiếp nhận ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhưng sau đó đi xung quanh với gương mặt buồn bã, u sầu. Các bạn không nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời cho đến khi nào các bạn có sự vui mừng. Gia Cơ tiếp tục nói rõ rằng, Đức Chúa Trời để sự khó khăn xảy đến với mục đích tốt lành của Ngài. Vì biết rằng, sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Đức Chúa Trời có mục tiêu của Ngài trong tâm trí. Các bạn có thể nương cậy nơi Ngài về điều đó. Tại đây, Phao-lô đang nói về thái độ của tấm lòng khi đối diện với sự khó khăn. Trong Hebrew đoạn 12, chúng ta thấy một phương cách mà Đức Chúa Trời đang dùng trong đời sống của Cơ Đốc nhân là sự sửa phạt, mà nó có nghĩa là huấn luyện trẻ em. Sự thử thách không có ý nghĩa gì, sự đau khổ cũng không có ý nghĩa gì, và sự thử thách cũng vô lý trừ khi nó có mục đích tốt đẹp cho các bạn. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài có lý do cho họ, và lý do tốt. Trong Roma đoạn 8 có 28, Phao-lô nói rằng, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Khi có những áp lực dồn ép của thử thách trên chúng ta, hay khi chúng ta đối diện với sự đau đớn, những tai ương, thái độ của đức tin chúng ta là nên tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời đang cho phép điều đó xảy đến với một mục đích, và Ngài có mục đích tốt đẹp nào đó. Chúng ta có thể biết rằng Đức Chúa Trời đang làm việc trong đời sống của chúng ta. Tôi xin nói thêm rằng, có khi chúng ta không nhất thiết là chúng ta hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời là gì. Đây là thử nghiệm của đức tin. Chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy. Những mục tiêu của thử nghiệm đức tin là gì? Trong thư tín này, Gia Cơ nói rằng sự thử nghiệm là bằng chứng về đức tin thật. Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin chúng ta với một mục đích. Sự thử nghiệm đức tin sanh ra sự nhịn nhục. Ngài thử nghiệm chúng ta để Ngài có thể sanh sự nhịn nhục tốt lành trong đời sống của chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp trong Gia Cơ đoạn 1 câu 4. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Sự nhịn nhục làm cho các bạn trở nên Cơ Đốc nhân trưởng thành. Những cách nào mà Đức Chúa Trời sanh ra sự nhịn nhục trong các bạn? Một điều đáng chú ý, sự nhịn nhục là bông trái của Đức Thánh Linh. Các bạn không thể nào trở nên người nhịn nhục bằng cách cố gắng nhịn nhục, cũng như không thể nào có được sự nhịn nhục bằng cách Đức Thánh Linh để nó trên dĩa và cống hiến cho các bạn. Sự nhịn nhục đến qua sự chịu đựng khó khăn và thử thách. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Các bạn sẽ không thể nào trở nên trọn vẹn, trở nên Cơ Đốc nhân trưởng thành nếu thiếu sự nhịn nhục. Vì thế, có một số Cơ Đốc nhân không bao giờ trưởng thành, nhưng chỉ ở mức của một em bé. Trước đây khi còn là mục sư trong hội thánh, tôi có nói một lời vào sáng Chủ nhật. Hội thánh của chúng ta có nhiều trẻ em trong nhà thờ hơn là trẻ em trong phòng giữ trẻ. Khi tôi nói như thế, không có nhiều người thì vui thích chút nào. Do vậy, có sự khác biệt là các trẻ em trong phòng giữ trẻ rất đẹp, dễ thương, nhưng các trẻ em ngồi trong nhà thờ không có đẹp bằng. Có người la hét, chỉ trích, gây lộn xộn, căng thẳng trong hội thánh ngày hôm nay. Đó là lý do có nhiều cơ đốc nhân chưa trưởng thành vì họ vẫn còn là trẻ em. David đã viết trong Thi Thiên đoạn 131, câu 1 đến câu 3 như sau. Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao. Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi im dịu an tịnh, như trẻ em dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi cũng như trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Nói một cách khác, David nói rằng, tôi muốn nhận biết tôi được tăng trưởng. Tôi cần bỏ uống sữa và khởi sự ăn thịt, ăn đồ ăn cứng. Tôi cũng cần ăn bánh của sự sống. Đức Chúa Trời đã thử nghiệm David và sự thí nghiệm đó làm cho ông được tăng trưởng. Phaolô đã viết trong sách Roma, sự nhịn nhục là một kết quả của việc trở nên xưng công bình bởi đức tin. Trong Roma đoạn 5, câu 3 đến câu 4. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng sự hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, và sự rèn tập sanh sự trông cậy. Có nhiều thánh đồ vẫn còn nông cạn, chưa sâu nhiệm trong đức tin, trong Chúa. Có nhiều người chưa vững chắc trong đời sống cơ đốc nhân. Có nhiều người muốn trở nên khôn sáng và nghi vấn lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều cơ đốc nhân mà lại muốn sống theo đạo đức của thế gian, hay còn gọi là đạo đức mới. Các bạn thân mến, vấn đề trở ngại của cơ đốc nhân là chưa trưởng thành, họ vẫn còn là trẻ em. Đức Chúa Trời ban cho họ sự thử nghiệm để sanh ra sự nhịn nhục trong đời sống của chúng ta, để chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, tăng trưởng, và đó là điều mà chúng ta cần hôm nay. Đức Chúa Trời cho nhiều khó khăn xảy đến để chúng ta có thể học được sự nhịn nhục, mà nó sẽ sanh ra sự hy vọng và tình yêu thương trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Trải qua thời gian hầu việc Chúa, tôi đã thấy Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của nhiều người. Tôi nhớ đến một người đàn ông, khi tôi mới biết ông ta, ông luôn tìm lỗi người khác, nói xấu. Tôi nghe nhiều lời chỉ trích nặng nề mà ông ta đã nói. Nhưng khi ông tham dự bữa học Kinh Thánh vào giữa tuần của Hội Thánh tổ chức, tôi chú ý ông ta ghi chú trong Kinh Thánh và chú tâm học hỏi. Trong thời gian khoảng 10 năm, Đức Chúa Trời cho ông này nhiều khó khăn. Nhưng ông ta trưởng thành và trở nên cơ đốc nhân, trở nên một người ngọt ngào. Tôi chưa hề thấy có người nào tốt như ông ta. Đây là sự thử nghiệm mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài. Và tiếp đến trong Ô-sê, đoạn 1 câu 5. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Sự khôn ngoan mà cơ đốc nhân có ở đây liên hệ đến sự thử thách, khó khăn. Các bạn và tôi có thử thách và khó khăn. Các bạn giải quyết các vấn đề khó khăn này bằng cách nào? Làm cách nào đối diện với vấn đề khó khăn này? Cách nào có thể quan hệ với người khó tính? Nếu các bạn thiếu sự khôn ngoan liên hệ đến vấn đề khó khăn đang đối diện, các bạn cần đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Sự khôn ngoan là cách hành động với sự hiểu biết. Nhiều người có sự hiểu biết, nhưng không có ý thức khôn ngoan trong hành động. Sự khôn ngoan là biết cách nào hành động phải lẽ trong hoàn cảnh bị thử thách, khi đối diện với khó khăn, khi có nan đề xảy ra. Đời sống chúng ta đang đối diện với điều này. Vì thế, các bạn và tôi cần có sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Gia-cơ có lời khuyên chúng ta. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan cách rộng rãi. Ngài luôn muốn giúp đỡ chúng ta trong thời gian như thế. Ngài sẵn sàng ban cho. Nếu chúng ta thiếu sự khôn ngoan, xin hãy đến với Đức Chúa Trời. Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta và trả lời cầu xin của chúng ta. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 6 nói tiếp, nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì cả hai nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây, đi đó. Có thể đây không phải là vấn đề khó khăn của các bạn, nhưng nó là vấn đề khó khăn của tôi trong đời sống cơ đốc nhân. Nhưng xin đừng hiểu lầm tôi nhé. Tôi đã tin Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế của tôi. Tôi tin với tất cả tấm lòng và linh hồn của tôi rằng Ngài đã cứu tôi và sẽ đem tôi về thiên đàng. Nhưng khi đối diện với vấn đề thực tế trong đời sống, đó là nơi tôi gặp sự khó khăn. Chẳng hạn như thời gian trước đây khi còn đi học, vì tôi ra từ một gia đình nghèo và không có đức tin rằng Chúa có cho tôi học đến khi tốt nghiệp hay không. Nhưng Gia Cơ khuyên chúng ta rằng, phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Tại sao các bạn không tin vào Đức Chúa Trời? Có phải các bạn là cơ đốc nhân mà có gương mặt buồn hiện nay không? Các bạn có đang lo lắng là các vấn đề khó khăn của các bạn được giải quyết như thế nào? Tôi biết các bạn cảm nghĩ như thế nào, bởi vì tôi cũng ở trong hoàn cảnh như vậy. Tại sao các bạn không tin cậy vào Đức Chúa Trời? Tại sao các bạn không đến cùng Ngài? Tôi biết rằng tôi không đủ sức để đối diện với nhiều vấn đề khó khăn trong đời sống. Nhưng tôi biết tôi có Cha Thiên Thượng, Ngài có thể ban cho tôi sự khôn ngoan mà tôi cần. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây, đi đó. Chúng ta thường nói rằng chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời, nhưng sau đó chúng ta tự làm quyết định cho chính mình. Hoặc thường khi chúng ta nói rằng chúng ta trao vấn đề khó khăn cho Chúa, nhưng sau đó tự giải quyết. Đó là điểm mà chúng ta lầm lỗi. Người như thế dễ bị lay động. Và tiếp đến trong Gia Cơ đoạn 1 câu 7. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Nếu các bạn cố gắng giải quyết những vấn đề khó khăn bởi chính các bạn, thì Đức Chúa Trời không cần làm gì cho các bạn. Vì thế, tôi mong muốn các bạn trao vấn đề khó khăn cho Chúa để nhờ Ngài giải quyết. Và giờ đây, Gia Cơ ban cho chúng ta một lời châm ngôn, thêm nữa mà nó rất hay. Trong Gia Cơ, đoạn 1 câu 8. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Đây là vấn đề khó khăn lớn của dân Israel trước đây. Tiên tri Ô-sê nói cho chúng ta biết rằng, dân Israel giống như chim bồ câu ngay dại. Trước nhất, họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ người Ai Cập, và sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ từ người Assyri. Họ quay sang người này, và sau đó quay sang người kia. Nhưng tại sao họ không quay sang với Đức Chúa Trời để nhờ sự cứu giúp từ nơi Ngài? Nhiều lần khi khó khăn đến, chúng ta đi đến chỗ này, chỗ kia để cố gắng giải quyết. Cho đến khi sự việc xảy ra, chúng ta không đem nó giao cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bắt đầu một ngày mới hôm nay, các bạn có trình lên Chúa những vấn đề đang đối diện không? Trước đây khi còn là mục sư trong hội thánh, tôi thường tiếp xúc với nhiều người đến để xin tư vấn. Tôi thường cầu nguyện xin Chúa cho tôi có sự khôn ngoan để biết cách nào có thể khuyên giải khi lắng nghe những vấn đề khó khăn mà họ tiếp xúc với tôi, để tôi có thể hiểu họ. Đồng thời, tôi cũng xin Chúa cho tôi có sự khôn ngoan khi lắng nghe, khi tiếp xúc với người mới, để tôi có thể hiểu và nhận biết họ, nói thật lòng hay không, hoàn cảnh của họ như thế nào. Chúng ta luôn cần sự khôn ngoan để đối diện với những vấn đề khó khăn trong đời sống của mình. Và tiếp đến trong Gia Cơ đoạn 1 câu 9. Anh em ở địa vị thấp hèn nào, hãy khoe khoang về phần cao trọng mình. Các bạn có thể nói, tôi chỉ là một người nghèo, tôi không có nhiều vật chất, tôi không có nhiều tiền. Các bạn thân mến, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có sự giàu có, các bạn có kho báu trên trời, các bạn có suy nghĩ những gì các bạn có trong đấng Christ không? Chúng ta có mọi sự trong Ngài. Và Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3, câu 21 đến 23. Vậy, chớ khoe khoang về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phaolô, hoặc Apollo, hoặc Cepha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi thuộc về Đấng Christ và mọi điều Ngài có, Ngài sẽ ban cho chúng ta. Tôi có sự sống, tôi có phước hạnh, tất cả những gì có trong Đấng Christ, chúng ta có thể vui hưởng những điều này. Bất kể các bạn là người thấp hèn hay người nghèo nàn trên đất này, các bạn trở nên giàu có trong Đấng Christ và các bạn có một số điều vui hưởng. Và tiếp đến trong Gia Cơ đoạn 1 câu 10. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Tôi luôn nhớ câu này khi tôi đi bộ ngang qua sân cỏ của trường đại học. Các tòa nhà lớn trong trường đại học được đặt tên bởi một người giàu có nào đó. Các bạn có biết những người giàu này hiện nay ở đâu không? Họ giống như bông, nở ra tốt đẹp hôm qua, nhưng hôm nay đã qua rồi. Tôi nghĩ rằng trước đây họ là những người có quyền lực, có tiền bạc, nhưng giờ đây họ đã mở phai. Vì thế, xin đừng quá vui mừng về sự kiện các bạn là người giàu, bởi vì các bạn không thể nào giữ tiền bạc được lâu. Dù rằng các bạn có thể dùng tiền này để đầu tư vào thị trường chứng khoán, vào cổ phần đầu tư hay chứa trong tủ sắt, chứa trong ngân hàng, các bạn có thể mất tiền ngay khi các bạn còn sống. Nhưng nếu các bạn còn nắm giữ được, thì đến ngày qua đời, các bạn cũng phải buông ra. Có người nói rằng, không có túi tiền trong quan tài. Các bạn không thể đem tiền bạc theo khi chết. Người giàu giống như hoa cỏ, người ấy sẽ qua đi. Và tiếp đến trong Gia Cơ, đoạn 1 câu 11. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng khô héo như vậy trong những việc mình làm. Thưa các bạn, trước đây tôi có dịp nói chuyện với một nhóm cơ đốc nhân mà trước đây họ là những người tài tử TV. Họ trở thành cơ đốc nhân trong lúc tuổi cao. Nhiều người đã già, nhưng có một số bà vẫn còn nét đẹp của một thời trước đây. Nhưng chúng ta đều nhìn nhận sự thật rằng, giàu có ai đẹp đến đâu, rồi có ngày cũng tàn phai. Các bạn thân mến, ngày nay các bạn có thể vui mừng vì các bạn có Đấng Cứu Thế. Ngài là Đấng cứu chuộc các bạn và sẽ đem các bạn về thiên đàng. Nhưng Ngài cũng giúp đỡ cho các bạn trong cuộc sống mỗi ngày nữa. Khi tôi dạy về sách Câm Ngôn, tôi giống như một chàng thanh niên đang tìm hiểu nhiều trường đại học để nạp đơn đi học. Một trong những trường này là Đại học Khôn Ngoan. Nhưng trong thơ tín Gia Cơ có một trường khác, đó là trường thử nghiệm. Đó là trường mà hết thảy chúng ta đang ở hiện nay. Đức Chúa Trời muốn đem tất cả các con cái của Ngài trở thành cơ đốc nhân trưởng thành, và Ngài có nhiều sự thử nghiệm cho chúng ta thực hiện. Ngài thử nghiệm để xem tất cả các con cái của Ngài có phải là người thành thật hay không, và để chỉ ra những người vả vờ. Ngài muốn cho chúng ta có sự bảo đảm rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nên thấy phương diện tích cực của sự thử nghiệm đức tin. Các bạn thân mến, nếu các bạn hiện nay không có sự khó khăn nào hết, các bạn cần xem lại sự cứu rỗi của các bạn. Nếu các bạn đang ở trong khó khăn, đó là dấu hiệu tốt để biết rằng các bạn thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời có nhiều mục tiêu trong sự thử nghiệm của Ngài. Tại đây, Gia Cơ nhấn mạnh về sự nhịn nhục. Đức Chúa Trời không những muốn ban cho chúng ta bằng chứng rằng các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài muốn sanh ra sự nhịn nhục trong đời sống của các bạn nữa. Nhiều người diễn đạt như thế này: nếu tôi phải mang gánh nặng, Đấng Christ sẽ mang cho tôi. Đôi lúc chúng ta phải hạ xuống trước khi nhìn lên cao. Trong chúng ta có sự yếu đuối, dầu rằng chúng ta đang mạnh mẽ. Trong Đấng Christ chúng ta mạnh mẽ, dầu rằng chúng ta đang yếu đuối. Nó không phải là vấn đề chúng ta sống bao lâu, nhưng chúng ta sống như thế nào. Đây là bối cảnh quan trọng mà chúng ta cần có. Có nhiều người ngạc nhiên không biết tại sao họ trải qua sự thử nghiệm đau đớn đặc biệt nào đó. Nhiều năm trước đây, tôi nhận được thư của một cơ đốc nhân viết như sau. Tôi có người vợ mà bà ta bị bệnh suốt 20 năm, và trong thời gian đó, 10 năm bà bị bệnh liệt. Không có hy vọng nào cho bà có thể rời khỏi bệnh viện. Làm thế nào cha yêu thương làm cho một người gánh nặng đau đớn kéo dài như vậy? Nhưng tôi biết vợ tôi yêu mến Đức Chúa Trời. Người đàn ông này có sự quan tâm thật lòng. Ông ta không có câu trả lời cho vấn đề khó khăn của ông ta, và tôi cũng không có câu trả lời nữa. Tôi không thể nói với ông tại sao nó xảy ra, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng Đức Chúa Trời có mục đích tốt trong đó, và Đức Chúa Trời đang làm việc cho đời sống của người vợ này. Thưa các bạn, đây là điều mà tôi cũng muốn tâm tình với các bạn, để cho các bạn thấy rằng, trong những hoàn cảnh khó khăn thử thách mà các bạn đang có, Đức Chúa Trời có một mục đích tốt lành của Ngài cho các bạn. Và tôi mong ước rằng, các bạn hiểu được mục đích đó, và các bạn dâng lên lời tạ ơn Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.